trí thể thao.
Ngày 17 tháng Giêng, Open Australia giải quần vợt Grand Slam đầu tiên trong năm 2022 khai cuộc tại Melbourne, Úc. Thế nhưng cả tuần qua, sự kiện lớn này hầu như bị khỏa lấp bởi trận đấu bên ngoài sân của tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic với chính quyền Úc. Một trận đấu không hề mang tính thể thao chút nào nhưng vẫn diễn ra trong 3 ván cũng căng thẳng và hồi hộp không kém những cuộc đọ sức của ngôi sao này trên các sân quần vợt lớn của thế giới.
Ván thứ nhất bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 khi Novak Djokovic đến Melbourne để dự Open Australia. Không tiêm chủng ngừa Covid, Djokovic bị chính quyền Úc không cho nhập cảnh, thu hồi visa và được đưa về trại tạm giữ để chờ chuyến bay hồi hương. Ván thứ hai, tay vợt Serbia phản công khiếu nại lên tòa án và thắng được trả tự do ngày 10 tháng 1, chuẩn bị tập luyện cho giải đấu lớn với tham vọng đi vào huyền thoại của làng quần vợt thế giới. Sát ngày Open Australia khai cuộc, ngày 15 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Di trú Úc với quyền hạn của mình quyết định thu hồi lại visa của Novak Djokovic. Một lần nữa, tay vợt số 1 thế giới lại được đưa trở lại nơi tạm giữ chờ trục xuất. Djokovic lại phản công, một lần nữa kháng án lên tòa án liên bang. Ở ván đấu cuối này, tay vợt Serbia đã thua. Các thẩm phán của tòa án ngày 16 tháng 1 đã bác đơn kháng cáo của Novak Djokovic với lập luận: người không tiêm chủng là một nguy hiểm sức khỏe cho cộng đồng. Phán quyết này là cuối cùng, có nghĩa là Djokovic sẽ phải rời khỏi Úc trong vòng 24 giờ sau. Tay vợt Serbia hết sức thất vọng, nhưng không còn cách nào khác phải tuyên bố tôn trọng quyết định của chính quyền Úc cùng những hệ lụy cho sự nghiệp của ngôi sao quần vợt này. Suốt cả tuần qua, cuộc đối đầu ngoài sân của tay vợt Serbia với chính quyền Úc đã vượt qua khuôn khổ thể thao hay y tế. Một loạt các hoạt động của tay vợt bên ngoài sân quần vợt được truyền thông liên tục tung ra để cho thấy tay vợt Serbia là một người chống tiêm chủng, xem thường các quy định phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở quê nhà Serbia, người ta nhìn nhận vụ việc của Djokovic dưới góc độ chính trị ngoại giao nhiều hơn. Thông tin viên của RFI tại Belgrade ghi nhận.
En Serbie, pays divisé sur la vaccination, on défend Novak Djokovic au nom du sport, où on juge son comportement après avoir été testé positif au Covid.
Tại Serbia, một đất nước đang bị chia rẽ về chuyện tiêm chủng, có người bảo vệ Novak Djokovic nhân danh thể thao, có người thì đánh giá thái độ ứng xử của anh sau khi có xét nghiệm dương tính với Covid, nhưng tất cả đều đồng thanh chỉ trích nước Úc. Ông Mladen, 45 tuổi, nói, chính quyền Úc đã mời Djokovic đến, họ biết anh là người chống vaccine hay ít ra là không ưa vaccine. Thế rồi khi anh ta đến nơi, họ thông báo như thể là không thể được và đưa anh ta vào nhà giam. Đối với người Serbia, thì nước Úc gợi nhắc đến dự án khai thác mỏ lithium đang gây nhiều phản đối, và Djokovic đã bày tỏ lập trường về vấn đề này. Ông Alexander nhìn thấy có mối liên hệ giữa chuyện này với hoàn cảnh hiện nay của tay vợt tennis. Ông nói, có thể vụ này không đến nỗi bị làm to như vậy nếu như cách đây vài tuần tại Belgrade, Djokovic đã không tỏ ý ủng hộ đối với phong trào phản đối của dân chúng với tập đoàn khai khoáng Rio Tinto của Úc. Tổng thống Serbia Alexander Vučić thì công kích gay gắt Thủ tướng Úc đã lợi dụng ông Djokovic vào mục đích chính trị. Ông nói, tại sao ông ấy cứ khăng khăng bám giết vào Djokovic, cũng như không chỉ với anh ta mà cả gia đình anh ta, cả một đất nước với tự do và niềm tự hào của người vận động viên này. Có phải đó là những gì mà ông ta cần để chiến thắng trong cuộc bầu cử? Tại Serbia, đại đa số người dân muốn Novak Djokovic được đối đầu với đối thủ trên sân tennis, chứ không phải trước tòa án.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Quyết định của chính quyền Úc mà trước hết là do quyết định không tiêm chủng ngừa COVID-19 của Djokovic sẽ không chỉ có hệ lụy trước mắt ở giải Grand Slam Melbourne lần này mà còn cả trong tương lai sự nghiệp của tay vợt. Tay vợt Serbia 34 tuổi không chịu tiêm chủng trong khi 97% các tay vợt thuộc top 100 của thế giới đều đã tiêm vaccine theo số liệu của Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp ATP. Bị trục xuất khỏi Úc, Novak Djokovic trước tiên mất quyền thi đấu trên mặt sân mà anh có ưu thế nhất. Từng 9 lần đoạt danh hiệu vô địch, giấc mơ vượt kỷ lục 20 chức vô địch Grand Slam mà Roger Federer của Thụy Sĩ và Rafael Nadal của Tây Ban Nha đang giữ trở nên xa vời với Novak Djokovic. Vị trí số 1 thế giới hiện nay của anh đồng thời cũng bị đe dọa. Phía trước còn một loạt giải đấu Grand Slam như Roland Garros ở Paris, Wimbledon ở London, Mỹ mở rộng và còn rất nhiều các giải Master 1000 khác diễn ra khắp thế giới trong năm. Nếu vẫn không chịu tiêm chủng thì Novak Djokovic sẽ còn gặp nhiều phiền phức ở nơi này hay nơi khác. Ngay cả khi tới đây những hạn chế y tế phòng dịch có được gỡ bỏ thì theo luật di trú của Úc sẽ phải đến 37 tuổi Djokovic mới được trở lại Úc để thi đấu do bị tước visa. Một tên tuổi lớn trong làng quần vợt thế giới, Boris Becker đã nhận định Tôi nghĩ Djokovic đã mắc một sai lầm lớn là không tiêm chủng, một sai lầm đe dọa phần còn lại sự nghiệp và cơ hội để trở thành tay vợt lớn nhất của mọi thời đại. Có thể tình hình dịch bệnh rồi sẽ khác đi, thế giới sẽ trở lại bình thường, nhưng Djokovic không thể ngồi chờ đợi. Chuyển sang với sân cỏ bóng đá ở Cameroon, nơi giải cúp bóng đá châu Phi CAN 2022 đã diễn ra được một tuần. Cúp bóng đá châu Phi CAN 2022 dự tính sẽ là những ngày hội lớn của người hâm mộ bóng đá lục địa đen, hay ít ra là của các cổ động viên chủ nhà Cameroon. Một tuần thi đấu ở vòng bảng với các trận cầu cạnh tranh diễn ra rất hấp dẫn, nhưng không như mong đợi, hầu hết các sân vận động đều trống vắng, không phải vì chất lượng chuyên môn của các trận đấu mà nguyên nhân chính lại là vaccine ngừa COVID-19. Một xứ sở có thể ăn ngủ cùng bóng đá được biết đến là nơi có những cổ động viên sẵn sàng cháy hết mình vì bóng đá. Cameroon của thế giới bóng tròn vẫn thường được nhắc đến bằng những nhận xét như thế. Cúp bóng đá châu Phi từng được nước chủ nhà mong đợi bao nhiêu năm qua lại diễn ra trong vắng lặng đến lạ thường. Trước giải, Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF trong nỗ lực chung phòng dịch COVID-19 đã đạt hạn mức khán giả chiếm 60% chỗ ngồi trên sân. Riêng các trận có chủ nhà Cameroon chơi được tăng lên 80%. Nhưng đến giờ sau một tuần thi đấu, tất cả các sân phục vụ giải đấu đều trống vắng, lác đác từ vài trăm đến vài nghìn khán giả đến xem. Niềm say mê bóng đá của người Cameroon đã bị dội gáo nước lạnh từ trước khi CAN 2022 khởi tranh vì các biện pháp hạn chế phòng dịch. Liên đoàn bóng đá châu Phi ra quy định các cổ động viên chỉ có thể vào sân xem thi đấu khi họ đã hoàn tất các mũi tiêm chủng và phải có chứng nhận âm tính ít nhất trước 72 giờ với xét nghiệm PCR và trước 24 giờ với xét nghiệm kháng gen. Cần phải nói, ý định lấy tiêm chủng làm điều kiện vào sân được các cổ động viên coi như là cái bẫy, nếu không muốn nói là đánh đố họ. Thông tin viên Joel Wadem tại Limbe ghi nhận.
La rencontre Mali-Tunisie disputée mercredi était le match au sommet de la poule de Limbe.
Trận đấu giữa Mali và Tunisia hôm thứ Tư vừa qua là trận cầu đỉnh ở vòng bảng tại Limbe. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thủ hiến vùng Tây Nam Cameroon đã huy động mọi phương tiện có được để tạo điều kiện cho khán giả vào sân. Ông cho biết. Chúng tôi đã triển khai tất cả những phương tiện để phục vụ điều kiện phải làm xét nghiệm mới được vào sân theo quy định của Bộ Y tế, tức là làm sao để việc xét nghiệm được thuận tiện, nhanh chóng. Tại các trung tâm tiêm chủng khác nhau, người ta cũng ghi nhận có sự huy động đông đảo của nhân viên y tế, nhưng kết quả thật bất ngờ. Claris, y tá bệnh viện địa phương, cho biết, không một ai đến tiêm chủng hết, mọi người làm xét nghiệm thôi, còn tiêm vaccine thì sợ. Cuối cùng, người ta thấy chỉ có chưa đầy 3.000 khán giả đến sân vận động Lembe. Cô Belinda là một trong số những người được vào sân. Cô nói, tôi đến đây chỉ để xem trận đấu. Tôi muốn rủ mọi người đi nhưng họ không tiêm chủng. Họ chấp nhận đứng ngoài cổ vũ. Trong dân chúng ở đây, không có nhiều người bị mắc COVID-19. Nhiều người đã lên tiếng đòi chỉ cần xét nghiệm PCR là đủ.
Joel Wadem, Limbe, RFI.
Cũng theo ghi nhận của đặc phái viên Nadia Sambe ở thành phố Douala, nơi tập trung các trận đấu của nhiều đội bóng lớn ở CAN lần này, không khí các sân vận động cũng không khá hơn. Joseph Antoine Ben, cựu tuyển thủ của những con sư tử bất trị biệt danh của tuyển Cameroon, tự hỏi, người ta cứ chỉ trích các câu lạc bộ châu Âu vì họ không muốn trả các cầu thủ châu Phi về chơi ở CAN, nhưng cho họ về để làm gì khi để chơi trong các sân vận động trống không? Sadio Mane chơi trên sân chỉ có 100 khán giả, thật không thể tưởng tượng nổi. Còn Mahrez chơi ở Douala trước 25 người. Hiện tại, số liệu của Cameroon đưa ra cho biết mới chỉ có 3,4% trên 25,5 triệu dân đã tiêm chủng và 4,1% mới tiêm liều đầu tiên. Một quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Phi cho biết, hết sức thất vọng, Cameroon là một quốc gia bóng đá cuồng nhiệt, chúng tôi đã kêu gọi nhiều, nhưng không thể hâm nóng tinh thần mọi người. Ông tỏ thông cảm với người dân còn ngần ngại đi tiêm chủng. Ông thổ lộ, tôi đã tiêm chủng là vì tôi làm việc trong giải, nên tôi buộc phải tiêm, nếu không tôi cũng sẽ không đi tiêm. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.